Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp Linh Mục Đặng Hữu Nam, là chánh xứ của giáo xứ Mỹ Khánh tại Nghệ An. Thì lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả xin vấn an sức khỏe của Linh Mục ạ. Dạ.
Xin cảm ơn anh. Anh Chúa thì cũng mặc dù trong mùa dịch hiệp thông với anh chị em, cũng xin Chúa để gìn giữ mọi người. Và nhất là cảm ơn anh đã hỏi thăm, cũng như là xin Chúa qua làn sóng của đài xin gửi lời chúc lành của Thiên Chúa đến với mọi người.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, một tin tức cho biết rằng nhà cầm quyền đã đổ trộm những chất thải Formosa tại thành phố Hà Tĩnh. Thì thưa, cái tin này Linh Mục được biết không ạ? Dạ.
Anh thì mặc dù tôi không chứng kiến tại hiện trường, nhưng mà những người ở hiện trường thì cho tôi biết được trực tiếp và có quay phim lại và cũng phát trực tiếp nữa trên các trang mạng xã hội. Tức là vào 10 giờ ngày 28 tháng 3 vừa qua, người dân đã phát hiện việc mà nhà cầm quyền cho các phương tiện chuyên chở chất xả thải của Formosa vào đổ để làm mặt bằng để xây dựng bệnh viện ở tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Và khi người dân ở đó, người ta đã phát hiện ra là được chở từ Kỳ Anh, từ Formosa ra, thì người ta giữ lại. Và cái thời điểm này thì khoảng 22 giờ đêm, vào cái thời điểm đó là cái thời điểm mà không còn ai thức nữa, bây giờ đã giờ nghỉ của mỗi người. Thì người dân phát giác ra được thì người ta giữ lại và người ta lên tiếng rất là bức xúc và gây căng thẳng. Nhưng rồi nhà cầm quyền thì bao giờ cũng vậy, họ có quyền của mình, có các cái dùng các lực lượng gọi là công quyền, nhưng mà để rồi trấn áp những người dân. Những điều mà người ta làm và người dân mặc dù là người ta làm sai, có nguy cơ đến đời sống, sức khỏe hay là kinh tế của người dân đi chăng nữa, kể cả mạng sống của người dân trực tiếp đi chăng nữa, thì nhà cầm quyền vẫn luôn luôn coi mình là đúng và sẽ dùng lực lượng cưỡng chế hay là còn gọi là bạo lực cách mạng để giải quyết mọi vấn đề. Chúng ta cũng biết là ở đây thì vào năm 2017, khi mà cái nhà cầm quyền ở đây, khi vụ 2016 thì cái chết rất là nhiều, nhưng mà đứng trước đại hội đảng thì người ta đã hứa với các doanh nghiệp nhỏ ở đây là vẫn cứ im lặng thu mua, khi đại hội xong thì người ta sẽ giải quyết đền bù, nhưng mà rồi mãi cũng không đền bù được.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, trong tình hình dịch bệnh coronavirus hiện căng thẳng tại Việt Nam, thì địa phương tại thành phố Hà Tĩnh cũng ban bố những lệnh mà ly vân vân. Và thưa Linh Mục, trong tình hình mà dịch bệnh coronavirus đang hoành hành trên khắp thế giới và không riêng gì tại Việt Nam, thì nhà cầm quyền cũng có ban bố những cái lệnh cách xa những người, và hai nữa là giới nghiêm những chỗ công cộng. Thành thử ra cái chuyện ban đêm nhà cầm quyền làm lén lút như vậy, sau đó thì nghe nói rằng có một số lượng lớn đã đổ xuống rồi, nhưng mà bây giờ thì tình hình nó đã ngưng lại hay là vẫn còn tiếp tục thôi chứ?
Chúng ta biết rằng là trong cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam ấy, thì trước đó mấy ngày trước đó rồi thì nhà cầm quyền, đặc biệt là tại địa bàn xã Thạch Trung này, người ta lắp loa công cộng và người ta luôn luôn yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà, cấm tụ tập đông người trên 10 người vân vân. Rồi đêm đêm thì có hàng đoàn xe tải đổ để san lấp mặt bằng cái nơi đây để chuẩn bị xây dựng một cái bệnh viện, thì nó lại nằm trong khu dân cư. Người ta thấy nhiều cái sự mờ ám, mặc dù như là lợi dụng cái việc là dịch bệnh cấm người đi ra khỏi nhà vân vân, và nhất là những cái người mà đi Hà Nội về thì bị cách ly thế nọ thế kia, nên người ta cũng có nghi ngờ. Thì ngày 28 tháng 3 vừa qua thì 22 giờ thì người ta phát hiện ra những cái chiếc xe tải đó chở đầy chất thải của Formosa bịt kín và chạy vào. Tất nhiên thì nơi địa bàn này thì họ đã có một số lượng chất thải họ đổ đây rồi, rất là lớn rồi, để làm mặt bằng rồi. Thì bây giờ thì khi mà người dân phát hiện và người ta phản đối, tập trung phản đối đó, thì chính quyền ra để giải tán đám đông. Thì từ hôm đó đến giờ công việc cũng một số thì thấy tạm dừng, một số là cái vùng đó bây giờ người dân không được phép đến đó nữa. cho nên là cũng không biết rằng là buổi tối vào những giờ 23, 24 giờ người ta có làm nữa không. Vì cái điều đó thì hiện tại thì trong mấy ngày nay thì tôi cũng công việc của giáo xứ và trong cái chương trình của Mùa Chay, cho nên là tôi cũng chưa hỏi lại với những người ở đó có tiếp cận được không.
Dạ vâng, trong tình hình này thì Linh Mục có muốn gửi một lời kêu gọi đến giới chức để yêu cầu ngưng việc mang cái chất độc xả thải tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh không, thưa Linh Mục? Dạ.
Vâng, thì chúng ta biết rằng là từ năm 2016 khi mà Formosa xả thải ra là làm thiết hải sản và phá hoại môi trường sống ở miền Trung, mặc dù nhà cầm quyền cố tình để bằng mọi biện pháp, dùng mọi nguồn lực và mọi ưu thế để cắt nát người dân và bảo vệ đến cùng Formosa. Nhưng mà cho đến hôm nay thì có lẽ nhiều người đã ngộ ra rất là nhiều điều về cái hậu quả của Formosa. Và đặc biệt là những ngư dân đánh bắt trực tiếp trên ngư trường của biển miền Trung thì hôm nay đang phải trả giá. Bởi vì hầu như tất cả đang bị phá sản vì không có cá để đánh bắt. Rồi tất cả đã để lại cho chúng ta biết bao nhiêu người tù đày, bao nhiêu người bị đấu tố vân vân. Và ngay sức khỏe của người dân cũng đang bị ảnh hưởng, và những người ở miền Trung là những người có lẽ rõ nhất. Rồi chúng ta cũng biết rằng là trước đây năm 2017, khi mà xã Thạch Trung đào khơi đê để rồi chôn một số hải sản nhiễm độc, người dân đã từng lên tiếng dữ dội phản đối. Ở cuối cùng nhà cầm quyền đã buộc phải đưa đi nơi khác mà xin lỗi người dân. Cái việc mà chúng ta thấy những cái việc làm khuất tất này cho chúng ta thấy một điều rằng là nhà cầm quyền đã mù quáng vì cái lợi kinh tế hay là vì móc ngoặc mà làm bất chấp như thế này, thì quả thật đây là một lời cảnh báo cho sức khỏe, cho giống nòi của người dân Việt chứ không phải gì cho ai cả. Và chắc chắn rằng trong đó có cả những người là con cháu của những kẻ nắm quyền mà ngày hôm nay móc ngoặc để rồi bao che và dùng chất thải độc hại của Formosa để đưa vào trong dân như thế này, thì thực sự là vô cùng nguy hiểm. Họ có lẽ họ nghĩ rằng là họ có thể đưa con cái họ đi ra nước ngoài, đi Âu, đi Mỹ và để thoát được cái cảnh ở Việt Nam này. Và sau này hậu quả 10 năm sau thì để con cái của Việt Nam, những người dân nghèo còn ở lại thì phải chỉ gánh lấy hậu quả nặng nề. Thì quả thật thì đó là một việc làm vô cùng thất đức. Và nhớ rằng nếu như họ có điều kiện để mà giải thoát con cái của họ kẻo ở lại mà chịu cái hậu quả nặng nề đó, thì cái phúc đức đó của họ liệu có để cho con cháu được không? Khi mà họ đủ điều kiện, họ dùng cái đồng tiền như bẩn đó để đưa con cháu đào thoát khỏi đất nước, để đi đến một đất nước tốt đẹp hơn để định cư. Như chúng ta thấy cái phong trào mà các con cái của các quan chức đang được định cư ở Mỹ, ở Úc, ở các nước châu Âu v.v. Vậy thì tôi cũng muốn nhân đây, tôi cũng muốn nói một điều rằng nếu thực sự là chính quyền, nếu thực sự là nhà nước thì hãy thực sự sống vì dân, vì nước và bảo vệ tính mạng cũng như quyền lợi của người dân. Còn nếu chỉ là kẻ cai trị tìm mọi cách để vắt kiệt sức của dân, bòn rút của dân, thì như thế chúng ta cũng sẽ biết cái điều đó, chúng ta có thể nhìn lại. Có lẽ hơn bao giờ hết tôi muốn nhà cầm quyền đọc lại bản tuyên ngôn độc lập mà Hồ Chủ tịch đã từng đọc vào cái ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Để thấy được rằng là những gì mà Hồ Chủ tịch lên án chế độ trước, rằng không, chúng không cho thế nọ, chúng không cho thế kia, mà chúng làm những cái gì, thì thử hỏi so sánh với bây giờ, liệu thì chế độ này xấu gấp hàng triệu triệu lần những cái điều mà người ta đã từng lên án như vậy, chính họ đã từng lên án như vậy, thì liệu có xứng đáng chăng? Và quả thật nếu như có một lời nhận xét thì Lưu Quang Vũ đã từng nhận xét, giáo sư Lê Đắc Tòng đã từng nhận xét. Vậy thì cái điều đó chúng ta cũng có thể thấy được rằng là trong con mắt của người dân, liệu họ có còn xứng đáng với hai chữ là chính quyền, với hai chữ nhà nước hay không, hay trở thành kẻ tà quyền hay là những kẻ cai trị trên đất nước này. Và tôi cũng mong rằng nếu còn là một chút dòng máu của người dân Việt thì hãy dừng ngay lại những sự ngu xuẩn và độc ác để đặt lên người dân, để tìm cách để bòn rút và chăm lo cho cái bao tử của chính mình, vơ vét tài sản của mọi người một cách bất công như vậy, rồi liệu sẽ đến đâu, tất cả rồi cũng phải trả lẽ và cũng phải trả lời cho tổ tiên của họ cũng như mưu di mưu rể con cháu sau này của chính họ nữa, chứ không phải chỉ là cho miệng lưỡi của thế gian này.
Dạ vâng, cảm ơn Linh Mục Đặng Hữu Nam rất nhiều và xin chúc Linh Mục được nhiều sức khỏe trong mùa chay này. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn anh và qua anh cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh chị em trong ban biên tập và qua làn sóng của đài. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Xin Chúa cho nhân loại sớm thoát cơn đại dịch virus Vũ Hán Corona. Xin cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.